Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 14 tháng 4, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 20. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ, phần tiếp theo. Người nam và người nữ được tạo dựng đồng thời, được Thiên Chúa muốn là người này phải sống cho người kia. Lời Chúa muốn chúng ta hiểu điều đó qua nhiều câu thánh kinh. Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Không một con vật nào có thể tương xứng với con người. Thiên Chúa lấy xương sườn người nam tạo thành người nữ và dẫn đến cho người nam. Vừa trông thấy người nữ, người nam phải thốt lên một tiếng thán phục, một lời reo mừng của tình yêu và của sự hiệp thông. Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Người nam nhận ra người nữ như một cái tôi khác của cùng bản tính nhân loại. Người nam và người nữ được tạo dựng người này cho người kia, không phải Thiên Chúa đã tạo dựng họ chỉ có một nửa và không đầy đủ. Thiên Chúa đã tạo dựng họ để họ hiệp thông các ngôi vị, trong đó mỗi người có thể thành sự trợ giúp cho người kia, bởi vì một đàng họ là những nhân vị bình đẳng với nhau, và đàng khác là người nam và người nữ, họ bổ túc cho nhau. Trong hôn nhân, Thiên Chúa đã kết hợp họ đến độ, một khi nên một xương một thịt, họ có thể lưu truyền sự sống con người. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Người nam và người nữ, với tư cách là đôi vợ chồng và cha mẹ, khi lưu truyền sự sống con người cho dòng dõi mình, một cách độc đáo, cộng tác vào công trình của đấng tạo hóa. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, người nam và người nữ có ơn gọi để làm chủ trái đất với tư cách là những người quản lý của Thiên Chúa. Quyền làm chủ này không được trở thành một sự thống trị độc đoán và phá hoại. Vì là hình ảnh của đấng tạo hóa, đấng yêu thương mọi loài hiện hữu, người nam và người nữ được kêu gọi tham dự vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với các thụ tạo khác. Do đó, họ có trách nhiệm về trần gian mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 371, 372 và 373. 15. Thứ hai. 16. Thứ ba. 17. Thứ tư. 18. Thứ năm. 19. Thứ sáu. Kỷ niệm Đức Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng. 20. Thứ bảy. 21. Tháng tư, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh năm C.
Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Con thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa tể con. chén của con. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Trong bài tin mừng hôm nay, với tình yêu nhạy bén, Thánh Gioan đã nhận ra Đức Giêsu phục sinh khi chứng kiến mẻ cá lạ lùng. Cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ ba phục sinh hôm nay, chúng ta nài xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết nhận ra Chúa trong từng biến cố vui buồn của cuộc sống, cũng biết nhận ra Chúa qua tha nhân mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Trong tâm tình đó, giờ đây mỗi người chúng ta hãy thành tâm thống hối mọi tội lỗi, khuyết điểm, thiếu sót của mình, xin Chúa nhân từ thương xót tha thứ để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Thầy Thượng Tế hỏi các tông đồ rằng, ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng, phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại. Đấng mà các ông đã giết khi treo Ngài trên thập giá, Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ vâng lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan, vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài ra ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ thanh tùng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão. Số họ đông hàng ngàn, hàng vạn. Họ lớn tiếng tung hô rằng, chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, thiên tính, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, trên đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng, chúc đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng, danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa amen, và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lạy đứng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, con chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo,
Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebede và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền, kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, giữa những dao động hiện nay trên lĩnh vực đức tin, là những Kitô hữu, chúng ta cảm thấy cần thiết phải có một điểm tựa vững chắc, một nền tảng bất di bất dịch để giữ mình khỏi trôi theo dòng cuồng lưu của thế giới. Thế thì đâu là điểm tựa vững chắc và là nền tảng bất di bất dịch của đức tin chúng ta? Thưa, đó chính là sự phục sinh của Đức Kitô. Bởi nếu Đức Kitô không phục sinh, thì đức tin của người Kitô hữu chúng ta sẽ hóa ra vô ích. Thế nhưng, sự phục sinh của Đức Kitô tuy là một biến cố có thật trong lịch sử, nhưng đồng thời đó lại là một mầu nhiệm mà chỉ có đức tin mới giúp chúng ta dễ dàng đón nhận. Chính vì thế, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ để củng cố niềm tin cho các ngài. Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta biết đây là một trong những lần Chúa hiện ra với các tông đồ sau khi ngài sống lại, và mục đích của lần hiện ra này cũng là để củng cố niềm tin cho các tông đồ. Tuy nhiên, cuộc hiện ra lần này đã được Thánh Gioan miêu tả với những nét riêng biệt và đặc thù, làm nổi bật hơn nữa tình yêu của Chúa dành cho các tông đồ. Mở đầu bài Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan cho chúng ta biết địa điểm Chúa Giêsu hiện ra lần này là tại Tiberia. Đây là một địa danh rất quen thuộc với các tông đồ, vì nơi đây họ đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với Thầy Giêsu của mình. Nào là ngày Thầy Giêsu kêu gọi họ, rồi những lần Chúa ngồi dưới thuyền của họ mà giảng dạy cho dân chúng, rồi phép lạ hóa bánh ra nhiều, rồi có lần Chúa đã truyền cho sóng gió phải yên lặng. Với quá khứ kỳ diệu đó, Chúa Giêsu phục sinh muốn làm nổi bật hơn nữa sự kỳ diệu tình yêu của Ngài. Kính thưa cộng đoàn thân mến, một giọt nước nếu chỉ nhìn bằng con mắt thường, chúng ta chỉ thấy nó là một giọt nước, không hơn, không kém. Nhưng khi chúng ta xem nó dưới kính hiển vi, thì chúng ta sẽ thấy nó là cả một thế giới sinh động. Cũng vậy, trong cùng một sự kiện, một sự việc nhưng có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào cách nhìn khác nhau của mỗi người. Sự việc xảy ra tại biển hồ Tiberia cũng thế. Trước mẻ cá lạ lùng, ai ai cũng chứng kiến và người nào thì cũng ngạc nhiên, nhưng không ai nhận ra Chúa cả mà chỉ có Gioan. Qua mẻ cá, ông cũng chứng kiến, ông cũng ngạc nhiên như người khác, nhưng điểm khác biệt là ông đã nhận ra Chúa Giêsu thầy của mình. Chính ông đã nói với Phêrô, Chúa đó, Chúa đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, do đâu mà Gioan đã có cái nhìn nhạy bén như thế, và bởi đâu mà Gioan đã nhận ra thầy của mình trong khi các môn đệ khác lại không nhìn ra? Thưa, là vì Gioan là tông đồ yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn và cũng là người luôn sống thân mật với Chúa. Ông chính là người đã tựa ngực vào Chúa trong bữa tiệc ly cùng với mẹ Maria và các phụ nữ khác. Ông là người đứng dưới chân thập giá trên đồi Canvê. Và chính Gioan cũng là người đã đón nhận Đức Maria về nhà mình như lời chăn trối của Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, nhận ra Chúa trong cuộc đời mình, nhận ra Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, nhận ra Chúa qua anh chị em mình, nhận ra Chúa qua những khuôn mặt khổ đau và những người nghèo khổ, đó chính là một ơn ban và cũng là một nỗ lực không ngừng của mỗi người chúng ta. Nói về điều này, tôi nhớ đến câu chuyện về một thiếu nữ xin gia nhập dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Canquita. Theo luật hồi đó thì những ai mới gia nhập hội dòng phải phục vụ ở ngôi nhà hấp hối một thời gian. Ngôi nhà hấp hối là nơi các nữ tu của mẹ Teresa quy tụ những người cùng khốn nhất, sống lang thang đầu đường xó chợ với những chứng bệnh nan y và chỉ chờ ngày về thế giới bên kia. Mẹ Teresa đã nói với chị thỉnh sinh mới gia nhập rằng, khi tham dự thánh lễ, con thấy linh mục nâng niu và cung kính mình thánh sau khi truyền phép thế nào, thì con cũng phải tỏ lòng yêu mến và tôn trọng những người trong ngôi nhà hấp hối y như thế. Thế rồi, sau một ngày làm việc vất vả, chị tân thỉnh sinh hớn hở về khoe với mẹ Teresa rằng, thưa mẹ, hôm nay con đã gặp được Chúa Giêsu. Hôm nay con đã gặp được Chúa Giêsu, thưa mẹ. Mẹ Teresa hỏi, thế con gặp được Chúa như thế nào? Chị tân thỉnh sinh đáp, thưa mẹ, sáng nay khi con mới đến ngôi nhà hấp hối, người ta mang đến một ông cụ với chứng bệnh nan y từ dưới cống rãnh về. Con thú thật với mẹ là lúc đầu con cảm thấy rất là ngại ngùng. Nhưng nhớ tới lời mẹ dặn, con đã ân cần lau lọt các vết thương cho ông, và khi làm như thế, con nghĩ là con đã làm cho chính Chúa Giêsu vậy. Thưa mẹ, con đã gặp được Chúa Giêsu, con đã sờ được Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt như thế mẹ ạ. Con đã gặp được Chúa Giêsu, con đã sờ được Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt như thế mẹ ạ. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cũng như các tông đồ, chúng ta xin Chúa thêm niềm tin cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng khẩn cầu cùng mẹ Maria, đấng luôn nhìn ra và thi hành thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời của mẹ. Xin mẹ giúp mỗi người chúng ta luôn có cái nhìn đức tin trong cuộc sống. Để rồi cũng như mẹ, như Gioan trong bài tin mừng hôm nay và như chị thỉnh sinh trong câu chuyện trên, chúng ta cũng luôn nhận ra Chúa trong từng biến cố của đời mình. Giờ đây, kính mời quý ông bà, anh chị em, chúng ta đứng lên tuyên xưng niềm tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng đan thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thầy quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng cao một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và chưa sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã chết và sống lại vinh quang, đem niềm vui cho toàn thế giới. Chúng ta hãy hân hoan ca tụng người và dâng lời cầu xin.
Đức Thánh Cha Phanxicô kế vị Thánh Phêrô để củng cố niềm tin của dân Chúa trên khắp hoàn cầu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ người luôn được bình an và ban cho người một sức khỏe dồi dào. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phương lệnh Đức Giêsu, các tông đồ đã thu được một mẻ cá lạ lùng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hoạt động rao giảng tin mừng của các nhà truyền giáo cũng đạt được những kết quả như lòng ước mong. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không có Thầy, anh em không làm gì được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng, với ơn Chúa trợ giúp, họ sẽ đạt được những kết quả bất ngờ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy đi theo Thầy. Đức Giêsu mời gọi Thánh Phêrô, nhưng cũng mời gọi hết thảy những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn dấn thân theo Chúa, bất chấp mọi hiểm nguy gian khổ trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con cũng biết noi gương Thánh Phêrô mà xác nhận lòng thương mến của chúng con đối với Chúa, không phải bằng những lời nói suông mà bằng những việc làm cụ thể trong đời sống đức tin thường ngày. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa chút lễ vật này. Giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu ngất say. Bao nhiêu mơ ước cùng với đắng cay, con dâng lên Chúa theo hương trầm bay. Giờ con dâng lên Chúa cuộc sống vơi đầy. Giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu khói mây. Bao nhiêu hạnh phúc gian khổ lấp lây con dâng lên Chúa từng phút đêm ngày. Dâng Ngài đời con chân thiết thành kính phương thờ. Dâng Ngài một lòng chung thủy cùng với ước mơ. Xin Ngài hợp nhất chúng con như nước tan trong diều nhỏ. Xin Ngài dạy con nhân ái như tình yêu Đức Kitô.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ gọi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiêu chiến và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa,
Khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa khoan một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Thank you. lòng Chúa đã sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia.
Cả đất trời vì hôm nay ánh sáng tràn hòa muôn lối, ánh vinh quang xua tan màn đêm mù tối, phá tan xích xiềng giải thoát thế nhân tội thế.
Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại từ cõi chết. Alleluia, Alleluia. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, sống lại thật vinh quang. Alleluia, Alleluia.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yếu hèn của chúng con đây, mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời.
Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàng.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ thì khô tuyệt vời, mẹ là đấng giáng người bên Chúa muôn đời thiên vinh quê trời.
Mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối, bao nỗi khổ đau bao oan trái sâu. Mẹ ơi đắng cay cuộc đời, nói sao nên lời con ra lệ rơi từng ngày chơi.
Nguyện mẹ thương thế trần còn đầy tâm tôi, mẹ dẫn tôi đưa về bên quê xa người. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại. Mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh quang
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hãy luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót Chúa và đừng sợ hãi là Kitô hữu và sống như Kitô hữu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với ngài vào trưa Chúa Nhật lòng thương xót Chúa hôm mùng 7 tháng 4. Đã có rất nhiều đoàn tín hữu đem theo hình Chúa Thương Xót và các biểu ngữ, đặc biệt là các tín hữu Roma đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y giám quản cử hành tại nhà thờ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở gần quảng trường Thánh Phêrô. Nhắc lại lời chào bình an Chúa Giêsu nói khi hiện ra với các môn đệ, Đức Thánh Cha nói với mọi người:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua, rinnovo a tutti l'augurio pasquale con le parole stesse di Gesù risorto: pace a voi.
Đây không phải là một lời chào, cũng không phải là một lời cầu chúc đơn sơ, nhưng là một ơn, là ơn quý trọng mà Chúa Kitô cống hiến cho các môn đệ sau khi đã đi qua cái chết và thế giới bên dưới. Ngài trao ban bình an như đã hứa: Thầy ban bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như kiểu thế gian ban. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 27. Sự bình an này là hoa trái của chiến thắng tình yêu của Thiên Chúa trên sự dữ. Nó là hoa trái của sự tha thứ. Và quả thật là như vậy. Sự bình an thực sự, bình an sâu thẳm đến từ kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Các tín hữu đã vỗ tay khi Đức Thánh Cha nhắc tới ngày lễ lòng thương xót Chúa do Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập. Và Đức Cố Giáo Hoàng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắm mắt lìa trần cách đây 8 năm vào chiều hôm trước ngày lễ. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, Phúc âm Thánh Gioan kể rằng Chúa Giêsu đã hiện ra 2 lần với các tông đồ đóng kín trong nhà tiệc ly. Lần đầu ngay buổi chiều ngài sống lại, lần đó không có Tôma, nên Tôma đã tuyên bố: Nếu tôi không trông thấy và sờ vào Chúa thì tôi không tin. Lần thứ 2, 8 ngày sau, khi Chúa hiện ra có cả Tôma nữa. Chúa Giêsu nói với Tôma và mời ông nhìn các vết thương của ngài và sờ vào chúng. Bấy giờ Tôma kêu lên: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Phúc âm Thánh Gioan chương 20 câu 28. Chúa Giêsu nói: Vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Nhưng phúc cho những ai không thấy mà tin. Những người đã không trông thấy nhưng đã tin, đó là các môn đệ, các người nam nữ khác của thành Jerusalem. Dù đã không gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, nhưng đã tin vào chứng tá của các tông đồ và các người nữ. Đức Thánh Cha giải thích tầm quan trọng lời nói này của Chúa Giêsu như sau. Đây là một lời nói rất quan trọng đối với đức tin mà chúng ta có thể gọi là phúc thật của đức tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Đó là phúc thật của lòng tin. Trong mọi thời đại và tại mọi nơi, phúc cho những ai qua lời Chúa được giáo hội rao giảng và các tín hữu Kitô làm chứng, tin rằng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu thương của Thiên Chúa nhập thể, là lòng thương xót nhập thể, và điều này có giá trị đối với từng người trong chúng ta. Cùng với sự bình an của Ngài, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các vị có thể phổ biến trong thế giới ơn tha thứ tội lỗi, ơn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban, và nó đã được trả bằng giá máu của con Thiên Chúa. Giáo hội được Chúa Kitô phục sinh sai đi thông truyền cho con người ơn tha tội, và như thế làm cho nước tình yêu được lớn lên, gieo vải hòa bình trong các con tim, để nó cũng được vững mạnh trong các tương quan, trong các xã hội và các cơ cấu. Và thần khí của Chúa Kitô phục sinh xua đuổi sự sợ hãi khỏi trái tim các tông đồ và thúc đẩy họ đem tin mừng ra khỏi nhà tiệc ly. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta nữa cũng hãy can đảm hơn để làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta không được sợ hãi là tín hữu Kitô và sống như Kitô hữu. Chúng ta phải có lòng can đảm này, ra đi loan báo Chúa Kitô phục sinh, bởi vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã trao ban cho chúng ta sự bình an với tình yêu thương, cùng với sự tha thứ của Ngài, với máu và lòng thương xót của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Các bạn thân mến, chiều hôm nay tôi sẽ dâng thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giám mục Roma. Chúng ta hãy cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria để mẹ giúp chúng ta, giám mục và dân Chúa, tiến bước trong đức tin và trong tình mến. Luôn luôn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, là đứng luôn chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta với máu của Ngài, và tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ Ngài và xin ơn tha thứ. Chúng ta hãy tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh lại nữ vương thiên đàng.
Regina Celi letare, alleluia.
Quiaque meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sic udixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce et eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lại nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện, trong đó có các thành viên phong trào Tân Dự Tòng, bắt đầu chiến dịch loan báo Chúa Kitô tại các quảng trường ở thành phố Roma. Đức Thánh Cha nói, tôi mời gọi tất cả đem tin mừng vào mọi môi trường cuộc sống, với sự dịu hiền và lòng kính trọng. Anh chị em hãy đến các quảng trường và loan báo Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta.
Signore vi benedica e buon pranzo.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây những lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng lần đầu tiên vào trưa ngày 1 tháng 4, tức trưa thứ hai sau phục sinh, với khoảng 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc đó, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em, cầu chúc tất cả anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp. Tôi cảm ơn anh chị em hôm nay đến đây đông đảo để chia sẻ niềm vui của lễ phục sinh, mầu nhiệm chủ yếu của đức tin chúng ta. Ước gì sức mạnh phục sinh của Chúa Kitô đến với mọi người, nhất là những người đang chịu đau khổ, và tất cả những hoàn cảnh đang cần niềm tín thác và hy vọng hơn cả. Chúa Kitô đã chiến thắng sự ác một cách trọn vẹn và chung kết, nhưng mỗi người chúng ta những người thuộc mọi thời đại, có nhiệm vụ đón nhận chiến thắng ấy trong cuộc sống bản thân và trong những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Vì thế, tôi thấy một điều quan trọng là nhấn mạnh điều này mà hôm nay chúng ta cầu xin Chúa trong phụng vụ. Lạy Cha là đứng làm cho giáo hội của Cha được tăng trưởng bằng cách luôn ban cho giáo hội những người con mới. Xin ban cho các tín hữu của Cha được biểu lộ trong cuộc sống, bí tích mà họ đã lãnh nhận trong đức tin. Đúng vậy, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Bí tích thánh thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô, phải trở thành sự sống, nghĩa là phải được biểu lộ các thái độ, lối cư xử, những cử chỉ và chọn lựa. Ơn thánh chứa đựng trong các bí tích phục sinh là một tiềm năng canh tân rất lớn cho cuộc sống bản thân, cho đời sống gia đình, cho các quan hệ xã hội, tất cả đều tiến qua tâm hồn con người. Nếu tôi để cho ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh đạt tới, nếu tôi để ơn thánh biến đổi tôi trong những khía cạnh không tốt, có thể gây hại cho tôi và tha nhân, thì có nghĩa là tôi để cho chiến thắng của Chúa Kitô vững mạnh trong đời sống của tôi, mở rộng những hoạt động tốt lành của tôi. Đó chính là sức mạnh của ơn thánh. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện nhân danh Chúa đã chịu chết và sống lại, và nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, để mầu nhiệm phục sinh có thể tác động sâu xa trong chúng ta và trong thời đại chúng ta ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.